Thế bây giờ tôi mời các anh chị sang một chương khác là chương 14. Nếu chúng ta đọc hết thì cũng sẽ rất dài. Cho nên tôi mời các anh chị đọc chung với nhau chương 14 từ câu 1 cho đến hết câu 9. Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy.
Tất cả con cái Israel đều kêu trách ông Môsê và ông A-ha-rôn. Toàn thể cộng đồng nói với các ông, phải chi chúng tôi chết ở bên đất Ai Cập, hoặc phải chi chúng tôi chết trong sa mạc này cho xong. Sao Đức Chúa lại đem chúng tôi vào đất này để chúng tôi ngã gục dưới lưỡi gươm, để vợ con chúng tôi bị giặc bắt? Chúng tôi trở về Ai Cập có tốt hơn không? Họ bảo nhau, chúng ta hãy đặt lên một người dân trở về Ai Cập. Trước mặt toàn thể đại hội của cộng đồng con cái Israel, ông Môsê và ông A-ha-rôn sấp mặt xuống đất. Ông Giô-sê, con ông Nun, và ông Ca-lép, con ông Giơ-phu-nê, là những người đã tham dự cuộc dò thám đất, xé áo mình ra và nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel, miền đất chúng tôi đã đi qua để dò thám là một đất tốt, thật là tốt. Nếu Đức Chúa thương ta, Người sẽ đưa ta vào đất ấy và ban đất ấy cho ta, một đất tràn trề sữa và mật. Vậy anh em đừng nổi loạn chống Đức Chúa và đừng sợ dân đất ấy. Chúng ta sẽ nuốt chửng chúng, thần hộ mệnh chúng đã lìa xa chúng. Còn Đức Chúa thì ở với ta, đừng sợ chúng.
Cảm ơn các anh chị. Ngay câu đầu tiên đã thấy viết là toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm. Tại sao mà phải kêu la với lại khóc lóc? Hôm nay có chia sẻ cái phần này không? Là bởi vì lúc bấy giờ dân Do Thái sắp tiến vào đất hứa rồi. Và trước khi vào đất hứa thì ông Môsê ông ấy cho một đoàn đi do thám. Thế mấy ông ấy đi do thám về đó, thay vì vui mừng thì ông ấy lại dọa dân là thôi chết đến nơi rồi. Bởi vì dân ở trong đó đứa nào đứa đấy nó như người khổng lồ, còn mình thì chỉ là châu chấu thôi, cho nên là chết hết rồi. Đâm ra dân chúng sợ quá rồi khóc lóc đòi về Ai Cập. Cho nên Môsê vất vả thật, lãnh đạo dân Chúa không đơn giản chút nào. Người ta luôn luôn phản ứng theo cảm tính thế. Mình phải đặt mình ở trong bối cảnh như vậy đó thì mới hiểu được tại làm sao mà dân chúng kêu la khóc lóc. Và sâu xa hơn nữa là khi họ kêu la khóc lóc như vậy và họ đòi trở về Ai Cập, đến độ bảo nhau này, chúng ta hãy đặt lên một người cầm đầu và trở về Ai Cập. Nói như vậy là người ta xúc phạm chính Thiên Chúa chứ không phải là xúc phạm Môsê. Các anh chị cứ đọc tiếp câu ở dưới này, câu 11 đó sẽ thấy Đức Chúa phán với ông Môsê, dân này còn khinh thị ta đến bao giờ nữa? Cho đến bao giờ chúng không chịu tin vào ta, mặc dầu ta đã làm bấy nhiêu dấu lạ ở giữa chúng? Cho nên vấn đề không chỉ là xúc phạm đến Môsê mà là phủ nhận chính Thiên Chúa. Khi họ đang làm nô lệ bên đất Ai Cập, Chúa đã dùng quyền năng của người mà giải thoát họ ra khỏi đất Ai Cập, rồi dẫn họ đi trong hành trình sa mạc như vậy. Đã chứng kiến bao nhiêu lần thiếu đồ ăn, thiếu nước uống mà Chúa cũng cho hết thôi. Mà bây giờ vừa mới đối diện khó khăn cái thì thôi, đòi về Ai Cập làm nô lệ tiếp. Xúc phạm là xúc phạm chính Chúa chứ không phải là Môsê thôi. Thế rồi có hai nhân vật được ghi chú ở đây là ông Caleb và ông Joshua. Nhớ ông Joshua này sẽ là người tiếp nối công việc của Môsê. Hai ông này nói với dân thế này: miền đất chúng tôi đã đi qua để do thám là một đất tốt, thiệt là tốt á. Nếu Chúa thương chúng ta thì người sẽ đưa ta vào đất ấy và ban đất ấy cho ta, một miền đất tràn trề sữa và mật. Cho nên anh em đừng có nổi loạn chống Đức Chúa nữa. Có để ý cái câu đó không? Đừng nổi loạn chống Đức Chúa chứ không phải là chống Môsê. Nhưng mà nói cỡ nào nói cũng chả ăn thua gì. Người ta vẫn phản ứng theo cảm tính của người ta thôi. Mà nếu mình đọc ở câu thứ 10 đó thì còn tệ nữa, còn đòi ném đá đi chứ. Thế thì khi Thiên Chúa chứng kiến cái cảnh tượng như vậy, Ngài mới than phiền với Môsê: ta đã làm biết bao nhiêu dấu lạ như vậy mà chúng nó vẫn không tin vào ta. Và Chúa đe dọa là Chúa sẽ dùng ôn dịch mà đánh phạt cả dân. Nhưng mà điểm độc đáo nó nằm ở chỗ này này. Tôi nghĩ trong bụng như giá như mà các anh chị và tôi mà ở trong vị trí của Môsê mà nghe Chúa bảo là Chúa sẽ phạt như vậy thì chắc các anh chị và tôi sẽ thừa bảo: vâng, Chúa làm luôn cho chúng nó trắng mắt ra. Bởi vì có nhiều khi có những ai đó chống đối giáo hội hoặc là tìm cách để mà phá hoại giáo hội, không chừng thì chúng ta cũng lầm thầm cầu nguyện ở trong bụng: lạy Chúa, xin Chúa bẻ ngược cổ nó ra đằng sau cho nó biết. Nhưng mà ông Môsê không như vậy nhá. Chúng ta đọc tiếp sẽ thấy ông ấy tuyệt vời. Từ câu 13 trở đi đó, ông ấy tuyệt vời đến độ là ông ấy ra sức, ông bênh vực dân, ông ấy tìm mọi cách để xin lỗi, khuyên can cả Chúa nữa, để Chúa đừng có nổi nóng. Ông ấy nói dài lắm, nhưng có thể các anh chị nên quan tâm đến câu 17-18 này. Vậy giờ đây xin Chúa Thượng của con biểu dương sức mạnh như Ngài đã phán: Đức Chúa chậm giận và giàu ân nghĩa, chịu đựng lỗi lầm và tội ác, nhưng không dung tha điều gì, phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Vậy xin Ngài tha thứ lỗi lầm của dân này theo lượng cả ân nghĩa của Ngài, như Ngài đã từng chịu đựng dân này từ Ai Cập cho đến đây. Ông ấy khuyên can thì xin lỗi cứ như là mẹ khuyên ấy nhé. Hay cái đó đó. Tôi đọc sách thánh mà về Môsê tôi thấy nó tuyệt vời ở cái chỗ một người lãnh đạo nhưng mà tâm hồn đầy tình mẫu tử và sẵn sàng chịu thua thiệt, chịu đau khổ để cho dân được bình an, được hạnh phúc. Và khi Môsê nói như thế thì Chúa tha thứ thật. Nhưng đừng quên điều này: tha thứ mà vẫn có hình phạt. Những anh nào đi do thám miền đất hứa về mà kích động dân chúng để làm cho người ta sợ hãi rồi đòi về Ai Cập nó thì làm sao? Chết hết. Chỉ còn có ông Caleb và Joshua thôi. Cho nên đúng như câu mà Môsê đã trích ra lời Chúa nói đấy. Chúa chậm giận và giàu ân nghĩa, chịu đựng lỗi lầm và tội ác, nhưng không dung tha điều gì. Một đàng thì tha thứ cho dân, nhưng mà một đàng những anh đi về mà kích động đều chết hết.